Kiếm đạo độc tôn, chương 1118, ngộ ra sinh mệnh chi đạo, góc truyện audio.com, Tử Lộ quả nhiên là Tử Lộ, Long Vương cũng chết, 3000 năm tu vi cũng bị biến thành huyết thủy bắn ra ngoài. Người của thế giới khác quả thật quá cường đại, trừ phi vương giả phong đế từng lưu lại tên trên tấm bia đế ngân của chân linh thế giới phục sinh. Bằng không căn bản không có biện pháp xông qua Tử Lộ. Huyết thủy không có một điểm hoạt tính, không có khả năng. Trong tay bóng người có một đoàn huyết cầu lơ lửng, huyết cầu không có một tia hoạt tính, ở đâu cũng là máu tươi, giống nhua chất lỏng màu đỏ vậy. Long Vương với tư cách là vương giả nhân loại ở chân linh thế giới, tu vi cũng thuộc diện đỉnh cao, đạt tới cảnh giới tích huyết trọng sinh. Tuy nhiên thực lực lại quá yếu, tích huyết trọng sinh cũng vô dụng. Đối phương hoàn toàn có thể bị diệt sát bất kỳ sinh cơ nào ở trong biển máu. Nhưng bất kể như thế nào, ít nhất cũng phải lưu lại một điểm hoạt tính. Bóng người nhíu mày khó hiểu. Trong vô tận hải dương, hải tặc nhiều không kể xiết, một đoàn đội hải tặc chỉ có mấy trăm người. Người có tu vi cao nhất cũng chỉ là tinh cực cảnh. Đoàn hải tặc lớn một chút, nhân số có thể lên đến hơn vạn, thậm chí là mấy vạn. Còn có linh hải cảnh đại năng, thậm chí là linh hải cảnh tông sư tọa chấn. Có vô số người bị tàn sát, vô số hòn đảo biến thành hoang vu cũng vì bọn họ. Đối mặt với hải tặc, Diệp Trần cho tới bây giờ đều chỉ nói một chữ, chính là giết. Một đường chém giết, Diệp Trần cũng không biết rằng mình đã giết qua bao nhiêu người, có lẽ là hơn 10 vạn. Có lẽ đã qua trăm vạn. Sinh mệnh vốn tàn khốc, hiện tại hắn đang hóa thân thành ác quỷ của hải tặc. Tử vong vốn là điều không thể nào thay đổi được. Nó giống như ao tù nước đọng. Sinh mệnh có rất nhiều loại, có lương thiện, có độc ác, có loại giống như cỏ non nảy mầm, có loại tàn khốc luyện ngục. Sinh mệnh có rất nhiều ngã rẽ, không có một ai biết được điểm tận cùng của những ngã rẽ này là ở đâu. Chính bởi vì điểm này mà ta không muốn bị động cảm ngộ, ta muốn trực tiếp đi tới gần bổn nguyên sinh mệnh. Nếu có vương giả sinh tử cảnh ở chỗ này sẽ rất kinh ngạc trước lý giải của Diệp Trần với sinh mệnh. Nếu như nói tử vong là bất động thì sinh mệnh chính là vận động. Đồ vật bất động vĩnh viễn không bao giờ sửa đổi được, mà những thứ đồ vận động được thì tùy thời tùy khắc có thể thay đổi. Cả thế giới chính bởi vì có sinh mệnh tồn tại cho nên mới có nhiều biến hóa như vậy. Nhiều năm trôi qua, sinh mệnh có thể nói là chân lý của thế giới. Đủ loại dấu hiệu cho thấy khoảng cách Diệp Trần lĩnh ngộ được sinh mệnh chi đạo không còn xa. Mà bản thân Diệp Trần cũng cảm nhận được điểm này. Không tồn tại lâu, sinh mệnh cũng không phải lúc nào cũng tươi đẹp rực rỡ, luôn lưu truyền về sau. Một người một chỗ trên một hòn đảo nhỏ, tâm Diệp Trần vô cùng bình tĩnh, không hề bận tâm, tâm như gương sáng. Đủ loại tâm tình từng cái thoáng hiện ra ngoài sáng. Ở bên cạnh một cái hồ, Diệp Trần dựng một ngôi nhà gỗ. Lúc này tuyết đọng cũng bắt đầu tan chảy, nghênh đón mùa xuân về. Cỏ khô ở ven hồ cũng đã bắt đầu nảy mầm, mỗi ngày đều lớn thêm một chút, mỗi ngày đều có biến hóa. Mùa đông qua đi, vạn vật sống lại. Trong nội tâm Diệp Trần linh quang lóe lên, tựa hồ bắt được cái gì đó. Ngày từng ngày qua đi, tuyết trắng bao phủ hòn đảo nhỏ đã tan hết, một thế giới màu xanh lại xuất hiện, sinh cơ rào rạt. Sinh mệnh không, góc truyện audio.com. Phải vì ngoại giới mà biến hóa, chính bản thân nó đã tự biến hóa rồi. Thì ra là thế, mặc kệ sinh mệnh có thay đổi như thế nào, nó cuối cùng cũng vẫn là nó. Chỉ là hình thức tồn tại khác nhau mà thôi. Giết chóc cũng tốt, tàn khốc cũng tốt, hắc ám cũng tốt, ôn hòa cũng được, hoàn mỹ cũng tốt. Hết thảy những quá trình này cũng chỉ là đường đi của sinh mệnh bổn nguyên. Đây là chân lý tồn tại của sinh mệnh. Oanh, trong đầu, phảng phất giống như có lôi đình hiện lên, Diệp Trần giống như được khai sáng, hắn hít một hơi thật sâu, không khí tươi mát không ngừng chảy vào trong cơ thể. Giờ khắc này, Diệp Trần cũng đã cảm ngộ được sinh mệnh chi đạo. Sinh mệnh chi đạo đã thành, trên người Diệp Trần phát ra khí tức sinh tử. Biến hóa bắt đầu lớn dần, nguyên vốn tử khí áp bách sinh khí. Hiện tại tử khí cùng sinh khí sánh vai cùng đi. Nhưng so với cường giả sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong thì khí tức sinh tử của Diệp Trần cường đại hơn đâu chỉ gấp đôi. Còn kém một bước nữa, Diệp Trần có thể đạp phá cánh cửa sinh tử cảnh. Bởi vì sinh mệnh chi đạo của Diệp Trần vừa mới thành lập, khí tức sinh tử chưa thể khống chế được tỏa ra bên ngoài nên địa phương ở nơi đây bị ảnh hưởng. Hoa nở hoa tàn, cây cỏ phồn vinh đến mức tận cùng rồi cũng dần héo rũ. Cảnh tượng này có phần giống với cảnh tượng trong sinh tử bí cảnh, chỉ có điều không có huyền bí khó lường, không có vĩ đại bằng. Phá, không có ẩn chứa chân nguyên cùng áo nghĩa, Diệp Trần nhẹ nhàng vỗ một trường lên một tảng đá lớn ở ven hồ. Phốc, cự thạch bị hóa thành bột phấn, cho bụi bay tiêu tán. Lĩnh ngộ được tử vong chi đạo và sinh mệnh chi đạo. Diệp Trần cho dù không có tăng lên cảnh giới nhưng sức chiến đấu cũng tăng lên một bậc. Một trường vừa rồi đã có ẩn chứa tử khí ăn mòn, cũng có sinh khí ở trong đó. Sinh mệnh chi đạo đã thành, kế tiếp cần phải để cho tử vong chi đạo và sinh mệnh chi đạo cộng hưởng với nhau bước vào sinh tử cảnh. Tìm hiểu sinh mệnh chi đạo tuy khó, nhưng để cho tử vong chi đạo và sinh mệnh chi đạo cộng hưởng với nhau thì lại đơn giản hơn một chút. Đương nhiên, cái này cũng cần phải có thời gian, không phải ngay từ lần đầu tiên là thực hiện được. Trong lúc Diệp Trần đang trên hành trình tìm hiểu sinh mệnh chi đạo, trên một phiến hải dương bao la có vô số người đang tìm kiếm tung tích của hắn. Những người này đều mặc một bộ quần áo dính máu, thần sắc lãnh khốc. Đại nhân, ở đây không tìm thấy. Đại nhân không tìm được tung tích của hắn. Đại nhân, nơi này hắn từng dừng chân nghỉ lại, nhưng đã rời đi. Là đi về phía bắc. Trên tay người đeo mặt nạ cầm một cái vỏ ốc biển, bên trong cái vỏ ốc biển thỉnh thoảng truyền tới âm thanh. Đáng chết, nhất định phải nhanh chóng tìm được hắn. Thân thể người đeo mặt nạ ngưng thực khí tức cường đại. Rõ ràng đây là bản thể của hắn, không phải là tinh thần tưởng niệm thể giống như lúc trước. Sau khi biết được Diệp Trần rời Trường Thiên Phái, rời khỏi Huyết Thiên Đại Lục, người đeo mặt nạ đã tự thân đuổi giết tới đây. Ngoài ra còn có 4 vị vương giả sinh tử cảnh, đua chướng mỗi vị đều có hơn 1.000 tên huyết vệ mặc quần áo dính máu. Những tên huyết vệ này đều là người được lựa chọn cho huyết hải ngũ thập đại đạo. Đương nhiên, còn cần phải bồi dưỡng thêm một giai đoạn nữa mới có thể chính thức được xem là huyết hải ngũ thập đại đạo. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa những người này không thể sống được lâu, bởi vì bọn họ đều dùng sinh mệnh lực để kích phát tiềm lực. Cách chương.